quanh đó. Chúa Giêsu và các môn đồ thì đang mệt, và Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài với Ngài đi một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, vì không có bây giờ nghỉ ngơi. Mác đoạn 6:31 chép rằng Chúa phán cùng sứ đồ rằng hãy đi vẽ ra một nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút. Rồi câu thứ hai nói gì? Ngài và các sứ đồ xuống thuyền đặng đi vẽ ra nơi vắng vẻ. Từ Capernaum có lẽ Chúa Giêsu và các môn đồ đi hướng về phía đông bắc biển hồ Galilee, đến một nơi vắng vẻ để tìm thì giờ nghỉ ngơi. Con đường vượt biển theo nhà các nhà giải kinh thì nói rằng khoảng độ 4 dặm, nếu đi suôn sẻ thì tốn khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, mà nếu gặp sóng gió to thì lại mất thời giờ nhiều hơn. Còn nếu phải đi bộ đồng theo ở biển hồ ở bờ hồ Galilee thì người ta nói rằng sẽ đi một quãng đường dài đến khoảng 10 dặm. Dù Chúa Giêsu và các môn đồ lặng lẽ xuống thuyền để ra đi, nhưng Kinh Thánh nói gì đối với bạn xem? Cũng Kinh Thánh chúng ta đọc, có nhiều người thấy Ngài đi thì nhìn biết, dân chúng từ các thành chạy bộ vòng theo để đón đường Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài, như Mác 6:33 đã nói, và họ đã chạy tới trước khi Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài tới đó. Dân chúng cùng kéo tới một bởi lúc càng đông, số người lên tới khoảng 5.000 người, không kể đàn bà và con nít, đông lắm, rất là đông. Vừa chiếc thuyền bước lên, Chúa Giêsu và các sứ đồ của Ngài thấy một dân đông đang chờ đón mình. Ngài muốn đi nghỉ cho khỏe, lấy sức lại cho các môn đồ, nhưng mà vừa bước lên thuyền thì không nghĩ được còn dân đông lắm đang chờ đợi. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu động lòng thương xót, Ngài không còn có gì giờ nghỉ ngơi nữa, Ngài liền bắt đầu ban cho họ thức ăn linh. Ở trong Mác 6:34 nhắc rằng bây giờ Đức Giêsu ở thuyền bước ra, thấy một dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì họ như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Dạy dỗ tức là ban cho họ thức ăn thuộc linh theo Đức Giêsu. Ngài dạy gì? Ngài lấy lời của Chúa Trời để dạy cho họ. Ngài thấy đồ dân cá chỗ này cần nhu cầu linh trước nhất, cho nên khi bước lên thuyền thì Ngài bắt đầu phân phát thức ăn linh cho họ ngay bằng cách dạy dỗ cho họ những điều cao quý về Chúa Trời. Quý bạn xem có biết Đức Chúa Giêsu dạy dỗ điều gì cho đàn dân đoàn dân đông với giờ chăng? Chúa giảng gì cho họ thưa quý bạn xem? Chúa ban thức ăn thuộc linh nào cho đàn dân này? Quý bạn xem có biết không? Tôi không biết. Bởi vì Kinh Thánh không có nói đâu thưa quý bạn anh chị em. Nhưng nếu chúng ta theo dõi cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi Ngài bắt đầu chức vụ, và nếu tôi và quý bạn xem đọc trong sách Mác vừa qua, chúng ta thấy và có thể đoán được Chúa Giêsu đã ban thức ăn thuộc linh nào, hay là Ngài dạy gì, Ngài giảng gì cho đàn dân đông này. Có thể trước tiên Đức Chúa Giêsu giảng cho đoàn dân này về nước Chúa Trời. Tại sao tôi nói vậy thưa quý bạn xem? Vì khi khởi đầu chức vụ công khai, Chúa Giêsu đi từ nơi này tới nơi khác. Ngài giảng gì ở trong Mác đoạn 5, đoạn 1 câu 15 đó? Nước kỳ đã trọn, nước Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúa Giêsu nói rằng nước Chúa Trời đã đến gần rồi, Ngài giảng như vậy. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6:33, Ngài nói rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Như vậy đầu tiên của lời Chúa Giêsu giảng là giảng về nước Chúa Trời. Và nếu các bạn đang đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rải rác ở bốn sách Kinh Thánh, Chúa Giêsu luôn luôn tin lành của Đức Chúa Trời để bước vào trong nước Chúa Trời. Bài giảng thứ hai của Chúa Giêsu có thể là ngài giảng về tình yêu thương của Chúa Trời và lòng thương xót. Tại sao tôi nói như vậy là có như vậy trong những bài giảng? Vì nếu quý bạn xem đọc sách Mát đoạn 6 câu 34 tức là câu thánh mà chúng ta vừa đọc, thì chắc là bây giờ Chúa Giêsu ở thuyền bước ra thấy quần dân đông lắm, thì ngài làm gì? Ngài động lòng thương xót. Chúa thương xót toàn dân, vì vậy ngài giảng cho họ về lòng yêu thương của Chúa Trời, lòng thương xót của Chúa Trời cho họ. Ngài ban Thánh Phục Linh về tình thương của Chúa Trời cho những người này. Đức Chúa Giêsu có thể cho đoàn dân đông này nhớ lời Chúa Trời qua cái chi Ê-sai. Chi Ê-sai nói gì? Ở trong Ê-sai 46 câu 34 chép: ở nhà cha cốt bể tại các ngươi là dân sót của nhà Israel. Hãy nghe ta, ta đã đánh giá các ngươi từ lúc mới sanh, bầu bạn các ngươi từ trong lòng mẹ cho đến ngày các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta sẽ bầu bạn các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bầu bạn và giải cứu các ngươi. Chúa Giêsu lấy lời tiên tri để mà cho đoàn dân đông này biết Chúa Trời yêu thương bầu bạn họ như là cha yêu thương con cái của mình này. Rồi cũng nói nữa rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, và để bày tỏ tình yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài đã sai con độc thân của Ngài xuống trần gian này để tìm và cứu những kẻ hư mất. Và để cứu những kẻ hư mất đó thì con độc thân của Chúa Trời phải hy sinh mạng báo của Ngài, lấy huyết rửa sạch tội cho loài người. Và có thể Chúa Giêsu giảng về tài tình đồng thương xót của Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu cho Jerusalem. Rồi tại bài thứ ba chúng ta có thể đoán rằng Chúa Giêsu giảng gì nữa cho quý bạn trên để mà ngài ban phát sức ăn một linh gì cho dân Israel đoàn dân đông này. Đó có thể là đề tài về đấng canh chiên và những con chiên. Vì sao tôi nói vậy thưa quý bạn anh chị em? Vì Chúa Giêsu đã nói gì khi mà thấy ngài thấy đoàn dân đông đó? Thì ngài tấm lòng thương xót. Và gì nữa, cái thánh nói gì? Như chiên không có một chăn. Ngài tấm lòng thương xót và coi đoàn dân này như chiên không có người chăn. Chiên không có người chăn thì làm sao tìm được đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh? Chiên không có người chăn thì ai chăm sóc, bảo vệ, chống lại thú dữ và trộm cướp? Chiên có không có người chăn thì sẽ bị lạc lõng bơ vơ, không biết đi đâu và không biết về đâu. Vì vậy mà Chúa Giêsu giảng đề tài này nói rằng Chúa Trời là đấng chăn chiên. Như ta biết là nói Đức Giê-hô-va là đấng chăn chúng tôi. Rồi ngài cũng nói rằng Đức Chúa Trời cũng sai đấng chiên chăn chiên đến từ trời xuống để mà chăn dắt dân sự của ngài, và đấng đó là đấng chân hiện lành và vì chiên của mình mà hóa sự sống mình cho bầy chiên, vân vân. Chúa giảng cho dân sự của ngài về nước Chúa Trời, về lòng yêu thương của Chúa Trời, về đấng chân chiên và đấng hy sinh cho bầy chiên, chính là Chúa Giêsu. Ngài ban thức ăn thuộc linh này cho dân sự đang nhóm họp rất là đông đảo ở trong đồng vắng này. Chúa Giêsu dùng lời của Chúa Trời làm thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng đoàn dân đông đến với ngài rất là đông trong nơi vắng vẻ ngày hôm đó. Ai nấy đều say mê nghe từng lời giảng của Chúa Giêsu, họ ăn nuốt từng lời của Chúa Giêsu giảng ra từ sáng cho tới chiều. Họ ăn no mê lời hằng sống của Chúa Trời, phải không thưa quý bạn? Họ ham thức ăn thuộc linh còn hơn là cả thức ăn thuộc thể đối với quý bạn trên. Họ nghe giảng cả buổi quên cả đói bụng, họ no mê cả đời hằng sống của Chúa Trời. Họ là hình ảnh trong sáng cho chúng ta noi theo, nuôi mình bằng lời của Chúa. linh cho toàn dân đông. Nhưng Ngài cũng không quên ban thức ăn thuộc thể cho họ nữa. Đúng như Ngài đã tuyên phán, nhưng cái lẽ là tiền cái nước Chúa Trời sẽ công bình Ngài. Rồi gì nữa, Ngài sẽ cho thêm những điều khác nữa. Và điều ấy nữa là điều nào? Tức là cơm ăn, áo mặc, vân vân. Ngài nuôi họ bằng thức ăn thiêng liêng, nhưng rồi Ngài cũng không quên, không bỏ họ. Nhưng mà Ngài nuôi họ bằng thức ăn thuộc thể nữa, cho quý bà anh chị em. Khi thấy còn dân đông ngồi lắng nghe, ăn uống thức ăn thuộc linh từ miệng Chúa Giêsu giảng dạy từ sáng đến chiều. Các môn đồ kiếp quần dân, nhất là những đàn bà con trẻ, chắc là khói lắm. Và đã chiều rồi, trời sắp chiều tối rồi. Mát mùng 6 có 35, 36 có gì thưa quý bạn chứ? Trời đã chiều, môn đồ tới gần ngày mà chưa rằng chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và làm gần đây lặng mua đồ ăn. Thấy trời chiều mà Chúa Giêsu giảng dạy từ sáng đến tới chiều, dân chúng cứ ngồi đó mà nghe, ăn uống lời của Chúa Trời bắt bánh thuộc linh. Các môn đồ biết bây giờ chiều sắp tối rồi, bây giờ phải cho họ ăn thì họ đói. Họ đến với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, bây giờ làm sao? Giờ hãy cho đồ chúng về đi. Để hơn đi vào các làng mạc gần đây trong nhà quê để mua thức ăn, để kẻo họ đói quá mà ngủ trong đường chân. Đề nghị của các môn đồ nói lên cho họ quan tâm đến đoàn dân này sắp bị đói, nhưng cũng nói lên một điều là họ không có cách nào để mà nuôi dân sự này. 5-7 ngàn người trong lúc này làm sao có thức ăn, và họ muốn Chúa Giêsu cho họ ra về để họ phủi đi trách nhiệm với đoàn dân này. Và đây cũng là điều mà chúng ta thường thấy nơi những người lãnh đạo ở các quốc gia, các bộ thánh vân vân. Họ muốn phủ trách nhiệm, không muốn nhận lấy trách nhiệm để mà nuôi đồ dân đông, phải không thưa quý bà dân, để nuôi mọi người. Nhưng với Chúa Giêsu thì khác. Ngài hứa rằng ai tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài cho thêm điều khác nữa, tức là Ngài sẽ cho dân sự này ăn thức ăn cụ thể, no nê trở về nhà. Nhưng Chúa Giêsu thử các môn đồ, khi họ nói rằng hãy cho dân sự về, thì Chúa Giêsu nói gì thưa quý bạn xem? Chính các ngươi phải cho họ ăn. Ở trong câu 7 của Mát 16 bạn xem và thân chúng ta thấy lời phán này của Chúa Giêsu làm cho các môn đồ của Chúa thật là ngơ ngác, bối rối và sợ hãi. Làm sao có thức ăn cho toàn dân đông đảo như thế này mà ăn ở dưới đồng bằng, làm sao có thức ăn? Có lẽ có người thì hỏi Giê-rơ rằng: Giê-rơ ơi, anh là môn đồ trưởng, anh của Giê-xu trọng dụng, mỗi lần có điểm vấn đề gì quan trọng thì Ngài đem ăn đi theo. Và bây giờ Chúa bảo chúng ta hãy cho đoàn dân này ăn, bây giờ anh có phương thức nào không? Và có lẽ Phi-e-rơ ngồi yên lặng không trả lời được và không tìm ra phương thức nào cả. Và rồi họ hỏi hai môn đồ thân cận nhất của Giê-xu khác là ông Gia-cơ và ông Giăng. Họ đến hỏi ông Gia-cơ và Giăng rằng: Gia-cơ và Giăng ơi, hai anh là hai môn đồ mà Chúa trọng dụng, những việc quan trọng nào cũng xung đem hai anh đi theo cùng cho Phi-e-rơ. Bây giờ Chúa bảo chúng ta hãy cho đồ dân này ăn, làm sao bây giờ? Anh có phương thức nào không? Anh có giải pháp nào không? Làm sao cho đồ dân ăn? Và cũng có lẽ cả Gia-cơ và Giăng cũng yên lặng không trả lời được gì cả cho quý bà xem. Và nếu quý bà xem mở ra trong Giăng 6:7, lạ lùng lắm, có một người, một môn đồ tên gì quý bạn xem biết không? Ông Philip đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, thầy bảo môn đồ chúng tôi phải có đồng dân đó. Và nếu con và quý bạn đang có mặt ông đó mà Chúa truyền cho chúng ta phải mua đồ dân tâm như vậy có chức ăn thì chắc chắn chúng ta nói rằng Chúa ơi con đầu hàng, con chịu thua, con biết làm gì nữa khác đâu, để con đem về đi hỏi sao mà kệ, phải không? Nhưng điều gì loài người không làm được thì Đức Chúa Giêsu vẫn làm được, vì Ngài là Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18-14 lại nói rằng há có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được danh. Mát đoạn 6-8 giáp rằng vì vậy Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng bây giờ các ngươi có bao nhiêu bánh ở tại đây, bây giờ hãy xem trở đi. Các môn đồ đâu có bánh nào trong tay. Rồi bây giờ Chúa bảo đi xem thử giữa đồ đen không. Các môn đồ chia nhau đi cùng họ bắt gặp những người ở trong đoàn dân này 5-7 ngàn người đó. Nhưng mà lạ lùng lắm, tôi biết bạn chứ. Những ngày này đi theo Chúa Giêsu mà không kém gì ăn cả. Cả suốt ngày có gì ăn hết, đóng môn đồ không tìm được cái gì mà ăn được cả. Nhưng may thay, ông Andre là môn đồ Chúa Giêsu, là em của Mira, ông đi vòng vòng và ông gặp một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá. Ông chạy đến và nói rằng em ơi, em có thể cho bác 5 cái bánh và 2 con cá của em có được không? Và em bé này nói rằng không được bác ơi, 5 cái bánh và 2 con cá này là cháu dành để chiều nay đem về với gia đình ăn buổi tối. Nếu bây giờ cho bác thì gia đình của cháu tối nay sẽ không có gì ăn. Nhưng Andre nói với đứa bé này là cháu ơi, cháu có thấy không? Hồi sáng tới bây giờ Chúa Giêsu đã cũng nhịn đói như cháu để mà ban phát thức ăn thuộc linh cho cháu chúng ta được nghe lời Chúa Giêsu giảng đo đây rồi. Và bây giờ Chúa cần 5 cái bánh và 2 con cá của cháu. Cháu có bằng lòng dâng cho Chúa không? Em bé này ngồi suy nghĩ một lát, rồi em nói rằng ông ơi, bác ơi, nếu Chúa cần, con sẽ sẵn sàng dâng tất cả 5 cái bánh này và 2 con cá này cho Chúa Giêsu. Rồi anh Rê lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, đổ giả chạy đến trước mặt Chúa Giêsu và nói rằng thầy ơi, ở đây có một đứa con trai có 5 cái bánh và 2 con cá, mà bây giờ có bao nhiêu đây thì số công ngầm này làm sao có cho người một miếng phí siêu ông đúng. Trong khi cái nhìn của các môn đồ hạ hẹp, nhìn trong con mắt vô vị vô hạn của mình, họ hối lỗi mà không biết làm cách nào khác. Cái nhìn của chúng ta đôi khi cũng vậy thưa quý bạn nha. Chúng ta nhìn nó rằng ít quá, làm sao đủ tiền ở trong gia đình, đi làm việc ít quá, làm sao đủ của gia đình, trong một tháng tiền như vậy ít quá, làm sao đủ để điều hành công việc của Chúa, chúng ta nói không đủ. Nhưng mà dưới con mắt của Chúa Giêsu, giàu ít thì cũng như vậy thưa quý bạn nha. Ở trong Mác 6:39-40 nhắc rằng Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống, hết phải từng chồng trên cỏ xanh, chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Chúa Giêsu nói rằng các môn đồ ơi, các con hãy bảo đoàn dân ngồi xuống sắp hàng đi, sắp hàng 100 hàng, mỗi hàng 50, hoặc là 50 hàng mỗi hàng 100. Rồi những người đàn bà có kẻ thì cũng sắp tàn đi, ngồi xuống. Các môn đồ dành Chúa Giêsu nói rằng thầy ơi, tại sao không cho họ về đi? Có 5 cái bánh và 2 con cá, sắp hàng để làm gì? Làm sao cho đủ? Hãy cho họ về đi. Đức Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ ra giao cho môn đồ rằng phát cho đồng nhân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Chúa bẻ bánh ra, tạ ơn Chúa Trời và xin Chúa Trời ban quyền năng để làm phép lạ ngày hôm đó. Chúa cầu nguyện để xin Chúa chứng minh cho quyền năng mà Ngài đã, Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài. Chúa lấy bánh bẻ ra, có 5 cái bánh, mỗi cái có lẽ là bẻ ra làm 2, giao cho 10 môn đồ. Vì 5 cái bánh bẻ ra làm 2 thì được 10 béo, mỗi môn đồ cầm không nửa cái bánh. Rồi 2 con cá thì trao cho 2 môn đồ, còn lại tức là 12 môn đồ. Rồi Chúa Giêsu bảo họ đi mang đi, phân phát cho đồng dân ăn đi. Nếu mấy bà chăm ở trong nhóm các môn đồ hôm đó mà có chuyện phát đi, mấy bà làm gì? Nhìn Chúa Giêsu nói rằng thầy giỡn, thầy thầy giỡn sao? Có nửa cái bánh này mà thầy kêu tôi đi phát hàng này làm sao họ ăn? Nhưng mà các môn đồ của Chúa Giêsu làm gì? Thưa quý bà, tin tin Chúa Giêsu. Bây giờ họ bắt đầu chia hàng ra, họ phát nửa cái bánh, họ cầm trên tay phát cho một người. Làm được lắm giờ phát ra thì cái tay cũng vẫn còn ổ bánh, rồi phát cho người thứ hai, bánh vẫn còn trên tay. Rồi có người lấy 2 cái thì phát ra thì bánh còn, phát ra thì bánh còn, phát hoài không hết, làm được lắm. Rồi người đem cá đi phát nữa thì phát con cá này ra thì nhìn cái tay vẫn còn con cá. Phép lạ của Chúa xảy ra làm được lắm đơn với bạn trẻ. Các môn đồ phát ra phát hoài không hết. Dân chúng thì nói gì? Ăn no nê, no nê mà cũng không hết bánh, không hết cả. Nếu hôm đó có mặt tôi và quý bà chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ lo lắng rằng ô phát lạ xảy ra, quyền năng của Chúa Giêsu cao cả, cái những năm cái bánh lại có cá thôi mà các môn đồ càng phát hoài, phát không hết mà dân chúng ăn hoài, ăn no nê mà cũng không hết nữa. Lạ lùng không sao biết vậy. Điều gì mà loài người không làm được, điều gì mà loài người không tưởng tượng được, điều gì mà chúng ta vừa thấy là bất năng, nhưng Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng Ngài làm được tất cả. Thưa quý bà cha, cảm ơn Chúa, chúng ta có một cứu Chúa Giêsu quyền năng, và quyền năng của Ngài vô biên. Bất cứ việc gì mà con người không làm được thì Chúa Giêsu chúng ta vẫn làm được. Thưa quý bà cha, khi chúng dân ăn no đây rồi, Đức Chúa Giêsu làm gì? Thưa quý bà cha, Chúa Giêsu truyền cho môn đồ hải lượng những thức ăn dư thừa lại. Mát 6 câu 42-43 chép rằng ai nấy ăn no đây rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá thừa còn lại. Chúa Giêsu nói rằng các môn đồ ơi, các sứ đồ ơi, đồ chắc ăn no đây rồi, có lẽ họ cũng ăn dư dật, họ còn bỏ lại không có đem về nữa. Bây giờ các con hãy đi lượm lại bánh thừa đó. Họ lượm được 12 giỏ đầy. Tôi quý bạn cho em 12 giỏ đầy nói lên chúng ta thấy được sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự ban cho dư dật tràn trề không kể xiết được. Phaolô nói rằng ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi là không kể xiết được. 12 giỏ đầy dư mà 5-7 ngàn người ăn mà còn dư lại chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Thật là ơn ban của Chúa dư đầy không? Thưa quý bạn xem, 12 giỏ này cũng nói lên cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bảo môn đồ lượm lại là có ý rằng dầu ơn ban của Chúa Trời đầy dẫy dư dật tràn trề thì đừng có bao giờ. Đức Chúa Trời ban cho tôi và quý bạn xem tiền bạc dư dật thì đừng bao giờ bỏ phí trong những cuộc chơi cá tán đi. Đừng vì dư thừa mà bỏ phí, thưa quý bà anh chị em. Rồi một điều mà chúng ta thắc mắc nữa là tại sao Chúa Giêsu bảo môn đồ lượm lại đống thừa mà sao nó trùng hợp lắm là họ lượm lại được 12 giỏ. Có 12 môn đồ phép tôi với bà xem mà Chúa Giêsu làm phép lạ làm sao mà họ lượm lại được 12 giỏ. 12 giỏ này nó làm gì? Chúa Giêsu muốn dạy các môn đồ của Ngài về sự tin cậy Chúa và Chúa. Bởi vì trước kia Chúa Giêsu bảo họ cho đồ chất ăn họ sẽ là đái, họ mới làm sao có đủ được, họ mất đức tin sẽ không cho biết bệnh chứ. Bây giờ Chúa cho chúng mình 2 giỏ để làm gì? Để cho ông Phi-rơ một giỏ, ông Gia Cơ một giỏ, ông Gia một giỏ, cho ông Ba-tia cho hết các sư đồ mỗi người một giỏ. Họ cầm về uống nhau, họ đã một năm tin. Bây giờ mình được cái giỏ này mà Chúa muốn dạy mình là đừng bao giờ không tin quyền năng của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời luôn luôn ban cho chúng ta những vật dư thừa để chúng ta biết rằng Chúa là đấng cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa qua bài học hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa là đấng luôn luôn ban chúng ta thức ăn thiêng liêng, thức ăn thuộc linh, và đồng thời Chúa không quên cung cấp mọi nhu cầu để xác của chúng ta. Đừng lo lắng, đừng sợ sợ. Thưa quý bà anh chị em, miễn là chúng ta tin cậy Chúa, khi chúng ta đang sẵn sàng dâng điều gì mình có, như em bé có 5 cái bánh và 2 con cá dâng cho Chúa, thì dư dật sẽ có. Khi tôi và quý bà anh chị em sẵn sàng dâng cho Chúa điều gì thì nên nhớ là chúng ta không có mất. Em bé dâng 5 cái bánh và 2 con cá, em bé đâu có mất, em ăn no đi. Và có thể ông anh đi đến với em rằng cảm ơn em vì em đã cung ứng cho Chúa Giêsu nhu cầu để có phép lạ này. Bây giờ em lấy nhiều đi về gia đình tối nay, và có lẽ em bé lấy nhiều lắm đến việc ở gia đình của mình. Ơn ban cho em bé đã cung ứng, và các sứ đồ thì là vâng phải. Khi tôi và các bạn xem cung ứng điều gì cho Chúa Trời thì Ngài cũng dùng tôi và các bạn anh em phân phát cái như thế. Và các bạn xem và tôi có làm điều đó không? Chúa đã cung ứng được Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta đã cung ứng cho Chúa và Chúa ban là chúng ta rất là nhiều. Tôi và các bạn xem có đi phân phát cho những người khác để họ được no nê bánh nặng sống như chúng ta chăng? Ma Thi đoạn 3 câu 10 là một câu mà quý bạn xem và tôi luôn luôn gặp ghi nhớ các kinh điều này. Chúa dạy thì hãy đem hết thải phần vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà tự ta, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến đâu không chỗ Chúa chăng? Chúa bảo mình thử Chúa đi, hãy dâng cho Chúa đi. Khi mà chúng ta dâng Chúa và Chúa có đổ các phước hạnh như vậy chúng ta không? Quý bà xem dám thử không? Em bé có 5 cái bánh bật hai con cá đã dâng cho Chúa, đã đồng tài Chúa, và em thấy sự kiên nhẫn nuôi một dân đông và em cũng non nơi gia đình em cũng đầy đủ phải không? Quý bà anh em thật tin, đừng có sợ. Rồi đây quý bà anh em sẽ thấy sự kiên nhẫn của Chúa ban cho mình, và xin Chúa ở cùng và ban phước cho con quý bà anh em để chúng ta sẵn sàng dâng gì có cho Chúa, để rồi chúng ta thấy sự kiên nhẫn Chúa ban cho mình. Chúa ở cùng con quý bà anh em chúng ta đứng.